lòng thương xót Chúa con cần lòng thương xót Ngài. Lòng thương xót Chúa dẫn con bước qua hiểm nguy. Tình Ngài bao la như núi cao bầu trời mênh mông, muôn ánh sao yêu thương muôn ngàn, trên đồi thâm xa treo thân. Lòng thương xót Chúa cứu con, Chúa biết con mong chờ. Lòng thương xót Ngài, lòng thương xót Chúa, Chúa ơi, lòng Chúa xót thương là hạnh phúc đời con.
Thiên Chúa đã không dung tha cho con bột của Ngài. Roma đoạn 8 từ câu 32 đến 39. Đến như chính con bột, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta hay sao? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, đấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta ư? Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khó, đói rách, hiểm nguy, bắt ớ, gươm giáo? Như có lời chép, chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng, cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm, hay bất cứ một thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta tiến tới đề tài thứ ba, một trong năm đề tài mà chúng ta phát ra trong cái năm 2015 là cái năm theo cái chủ đề nên chọn lành như Cha trên trời là đấng xót thương, có nghĩa là hãy xót thương như Cha các con là đấng xót thương. Vậy thì bây giờ để nên giống Thiên Chúa xót thương thì chúng ta phải biết Thiên Chúa xót thương như thế nào. Thì cái đề tài thứ nhất, Thiên Chúa xót thương chúng ta ở chỗ Ngài chính là tình yêu và yêu chúng ta trước. Và sau đó đến đề tài thứ hai là đề tài mà Ngài thương xót chúng ta, yêu chúng ta đến nỗi đã ban con một của Ngài cho chúng ta. Và bây giờ chúng ta sang đề tài thứ ba là đề tài Thiên Chúa đã không dung tha cho con một của Ngài. Đề tài thứ hai thì chúng ta mới có tiến tới chỗ là Thiên Chúa đã ban con một của Ngài cho chúng ta thôi. Còn cái đề tài này là đề tài còn hơn thế nữa, là không dung tha cho con một của Ngài. Có nghĩa là chính Thiên Chúa đã đầy đọa con của Ngài, đã đầy đọa con của Ngài. Thì đó là lý do chúng ta đặt vấn đề. Chúng ta không thể hiểu được Thiên Chúa như thế nào hết. Thiệt sự là như vậy. Nói đến lòng thương xót Chúa thì chúng ta chỉ biết, thì trở thành, nếu mà muốn hiểu thì trở thành điên, thì mới có thể hiểu được. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những lập luận trần gian, tất cả những cái suy nghĩ trần gian, tất cả những lý lẽ trần gian không thể nào hiểu được những lý lẽ, những cái hành động, những cái việc làm của Thiên Chúa tỏ lòng thương yêu con người ta. Bây giờ nhá, chúng ta thử hỏi, chúng ta là ai? Thiên Chúa không dung tha cho con một của Ngài đây, cho ai? Có phải cho chúng ta không? Mà chúng ta là ai? Chúng ta chỉ là tạo vật, chỉ là hư không, chẳng là cái gì trước nhan Thiên Chúa hết. Mà Thiên Chúa lại đầy đọa con một của Ngài. Không phải là chỉ ban con một của Ngài cho chúng ta thôi, mà còn đầy đọa con một của Ngài nữa. Để làm cái gì vậy? Chúng ta có xứng đáng để được ban con một của Ngài cho chúng ta không đã? Chẳng những không xứng đáng được ban cho con một của Ngài cho chúng ta, mà còn bây giờ Ngài còn đầy đọa con một của Ngài vì chúng ta nữa. Trời ơi, lạy Chúa. Chúng ta phải nói là chắc là Thiên Chúa, theo kiểu lập luận trần gian, là Thiên Chúa chắc là điên rồi, khùng rồi mới làm như vậy. Tại sao một cái tạo vật chẳng là cái gì hết mà Chúa đã hy sinh cái con một của Ngài, đầy đọa con một của Ngài cho chúng ta là cái gì? Chúng ta có đáng giá hơn con của Ngài không? Chắc chắn là không rồi. Vậy thì Ngài cho chúng ta còn hơn con một của Ngài nữa hay sao? Bởi vì Ngài đánh đổi con một của Ngài là đấng vô cùng, là Thiên Chúa luôn, mà bây giờ Ngài đầy đọa con của Ngài, bắt con phải Ngài chịu đủ mọi thứ khổ sở, nhục nhã để cho chúng ta, một tạo vật chẳng là gì trước nhan Thiên Chúa. Mà bây giờ thì hỏi, cái tạo vật đó là chúng ta đây này, mà Ngài không dung tha cho con một Ngài đó, có hiểu được cái tình của Ngài yêu thương chúng ta hay không? Có thấy được cái sự việc mà Ngài không dung tha cho con một của Ngài như vậy để mà đáp lại cái tình yêu đó hay không? Chắc chắn là không. Chúng ta không thể nào hiểu được, và chúng ta không thể nào đáp lại được. Bởi thế nên chúng ta thấy đúng là Thiên Chúa, chắc chắn là Thiên Chúa làm, Thiên Chúa cũng phải biết trước tất cả những cái đó chứ. Chẳng hạn một người làm business gì, làm đi làm ăn đi, mở tiệm đi, mà biết chắc chắn là mình thua lỗ, thì họ có mở cái tiệm đó ra không? Chẳng hạn như chúng ta đây này, chúng ta bây giờ đi quyết định mở một cái tiệm, và chúng ta biết chắc chắn là lỗ 100%, chúng ta có dám mở không? Đời nào phải không? Đấy. Chỉ có ngu si đần độn với làm việc đó thôi, có phải không ạ? Rồi, bây giờ đấy là cái business. Rồi bây giờ sang đến vấn đề hôn nhân gia đình đi. Bây giờ chúng ta là một ông vua đi. Ông vua rất có tiếng trên thế gian này. Đẹp trai nhất, giàu sang nhất, khôn ngoan nhất, uy quyền nhất. Tiêu biểu chẳng hạn như là vua Salomon hồi xưa của dân Do Thái đó. Và bây giờ, cái ông vua đó bây giờ đi say mê một cái người phụ nữ. Cái người phụ nữ này là người tật nguyền, hôi thối, bẩn thỉu, nghèo nàn. Thì bây giờ chúng ta thấy có xứng đáng không? Thì ông vua đó, ông có lấy cái người này không? Rồi, người này thì thân phận là như vậy đó. Nhưng mà bây giờ thì được vua thương như vậy á, mà cũng lơ là, không có tha thiết gì với tình yêu của ông vua hết á. Chẳng những thế, lại còn đi ngoại tình nữa, phản bội tình yêu của vua nữa. Vua bỏ hết ngai vàng đến ở với bà ta, săn sóc cho bà ta giống như một người đời tớ của bà ta vậy. Đấy, mà bà ta cũng không tha thiết, mà bà ta còn lén lút, còn trắng trợn đi ngoại tình với người khác nữa. Thì chúng ta thử hỏi xem, nếu trường hợp của chúng ta là vua Salomon, chúng ta có lấy bà này không? Có say mê bà này không? Có dám kết hôn với bà này không? Chắc chắn là không, đúng không? Vậy mà Thiên Chúa làm điều đó với chúng ta. Thiên Chúa vô cùng cao cả, vô cùng tốt lành. Chúng ta chẳng là gì trước nhan Chúa hết, là một tạo vật rất là thấp hèn, khốn nạn, lại còn tội lỗi, hôi thối, tật nguyền, đủ thứ chuyện hết. Chúng ta được Thiên Chúa yêu như vậy mà chúng ta vẫn không thể hiểu được tình Chúa yêu thương chúng ta. Chúng ta vẫn lơ là, và chúng ta vẫn tiếp tục phản bội, ngoại tình với tất cả mọi tạo vật thấp hèn. Đấy, chúng ta thấy không? Vậy mà Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta. Nếu mà nói theo kiểu như là đánh cờ đó, thì Thiên Chúa chơi một cái nước cờ thế ở cái chỗ là Ngài chấp tất cả. Ngài chấp tất cả. Chỉ còn mỗi có tướng thôi. Không còn tướng, không còn sĩ tượng, hay là không còn pháo, hay là mã, hay là bất cứ một cái con cờ nào. Chỉ còn mỗi con tướng thôi. Thì tất nhiên là thua rồi. Con tướng đó thì bất cứ con nào, con tốt vô, nó cũng giết được vô thôi. Thì cái dự án thần linh của Thiên Chúa cũng vậy. Cũng giống như ván cờ tướng. Ngài chấp everything. Ngài biết trước là Ngài thua lỗ. Chỉ còn mỗi tướng của cái bàn cờ mà thế đây là ai? Là chính Chúa Kitô. Đó là tướng đấy. Là tướng đó. Mà bên kia là tạo vật. Tạo vật là toàn những con tốt thôi, chứ không cần là con xe, con mã, là con pháo, là con gì hết á. Chỉ cần con tốt thôi. Nó thế, nó cũng có thể là chiếu tướng và thua thôi, Chúa thua thôi. Và nếu mà nói về võ thuật, thì bây giờ Thiên Chúa tạo dựng nên con người mà yêu thương con người đến nỗi mà không dung tha cho con một mình như thế đó. Thì nó giống như là một cao thủ, đệ nhất cao thủ. Mà bây giờ chấp cái đối thủ của mình bằng cách là trói tay chân mình lại. Chói tay, chói chân, bịt mắt, nằm xuống, bất động, để cho đối phương tha hồ, muốn làm gì thì làm, muốn đâm, muốn chém, muốn làm gì thì làm, theo cái tự do, quyền của họ. Họ muốn sử dụng bất cứ một cái khí giới nào cũng được, để mà đấu với một người nằm như vậy đó. Vị Thiên Chúa đó chính là Chúa Kitô trên thập giá. Và tất nhiên là khi mà chấp như vậy thì thua chứ còn cái gì nữa. Vậy mà Thiên Chúa chấp nhận thua. Nếu dự án cứu độ của Thiên Chúa là giống như ván cờ thế, chấp tất cả, chỉ còn mỗi tướng là đã thấy thua rồi. Rồi bây giờ, theo công cuộc cứu chuộc, thì Ngài chấp tất cả luôn. À, Ngài chấp, Ngài bó tay Ngài lại, Ngài bịt mắt Ngài lại, Ngài cột chân Ngài lại và nằm xuống để đó, và cho đối thủ tha hồ muốn dùng khí giới nào thì khí giới, muốn làm cái gì thì làm. Tất nhiên Ngài thua thôi. Đó là một hình ảnh một cây thánh giá có Chúa Giêsu nằm trên đó và bị lưỡi đồng đâm vào, kể cả sau khi qua đời. Cái đề tài Thiên Chúa đã không dung tha cho con một của Ngài, nó là chỗ đó. Thiên Chúa đã yêu thương con người đến nỗi con người không thể nào hiểu được. Lý luận trần gian không thể nào có thể chấp nhận được những cái mà phải nói là điên khùng của Thiên Chúa như vậy. Không thể nào hiểu được cái tình yêu của Thiên Chúa. Tại sao Chúa yêu con người đến nỗi như vậy, mà con người có giá trị ở chỗ nào, ra làm sao? Đâu có là cái gì đâu mà sao mà Ngài phải hy sinh một cái vô giá để mà đổi lại một cái chẳng là gì. Nguyên cái nghĩ đến cái đó không, người ta thấy là Thiên Chúa không thể tưởng tượng được, không thể hiểu nào, không thể hiểu được Thiên Chúa yêu thương tại sao là như vậy. Ngài yêu như vậy để làm cái gì? Để làm cái gì chứ? Trong khi đó tạo vật không hề biết Ngài yêu và không cảm nhận được cái tình yêu của Ngài để có thể đền đáp cái tình yêu đó cho cân xứng. Mà Ngài biết trước được như vậy mà Ngài vẫn cứ xông vào để yêu. Lạ lùng như vậy. Lạ lùng như vậy.
Tình yêu Thiên Chúa như lòng đại dương sóng trào, từ trời cao xuống thế gian giữa đêm lạnh căm. Ngài là Thiên Chúa, vua các vua, tột đỉnh đau thương, trên núi cao giang tay chết nhục, cho đời con có hôm nay. lòng thương xót Chúa cứu con. Chúa biết con mong chờ, lòng thương xót Ngài, lòng thương xót Chúa, Chúa ơi. Lòng Chúa xót thương Ngài đã cứu đời con.
Ôi lạy Chúa, càng suy nghĩ con càng cảm thấy con không biết nói gì. Con chỉ biết ngậm ngùi khi thấy thay vì chúng con đáng thương thì Chúa lại trở thành đáng thương hơn chúng con. Chúa yêu mà không được yêu. Chúa hy sinh tất cả cho chúng con mà chúng con chẳng biết gì. Chúng con chẳng những không đền đáp được cho cân xứng mà còn phản bội Chúa. Ôi lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Nếu xét về thắng thua thì thật sự là Chúa thiệt hoàn toàn. Thế nhưng lạy Chúa, lạ lùng thay, chính vào cái giây phút Chúa thua cuộc, giây phút mà Chúa thở hơi cuối cùng, giây phút trên thập giá kể như là thua cuộc đấy, thì màn đền thờ xé ra làm hai và bắt đầu một cái màn lịch sử mới. Một cái màn lịch sử mới. Đó là cái màn lịch sử nào? Đó là cái màn lịch sử quá khứ đã qua đi, đã xong rồi. Con người được cứu chuộc và Thiên Chúa đã chiến thắng tội lỗi và sự chết của con người và cho con người. Và vì thế nên Thiên Chúa không phải là thua lỗ, nhưng mà Ngài được tất cả. Ngài được cái gì? Ngài được ở cái chỗ là dù con người không biết được tình yêu của Ngài như thế nào đi nữa, nhưng mà Ngài được dịp để tỏ hết cái bản tính là tình yêu của Ngài ra. Tỏ hết cái bản tính là tình yêu của Ngài ra. Bởi vì nếu con người mà đáng yêu như Ngài thì chẳng còn gì để nói nữa. Nhưng mà vì con người không đáng yêu, con người đáng thương giống như là một cái vực thẳm vô đáy, mà cái tình thương của Ngài là vô cùng bất tận mới có thể fill up, mới có thể làm tràn đầy cái vực thẳm đó. Chính khi Ngài chết trên thập giá, đó là tột đỉnh, là Ngài lấp đầy cái hố sâu tội lỗi, cái hố sâu khổ nạn, cái hố sâu, cái khoảng ngăn cách giữa tạo vật và tạo hóa như đất lên đến trời, và giữa khoảng cách giữa thế gian, giữa mặt đất với hỏa ngục. Đấy, Ngài đã lấy tình thương của Ngài để lấp đầy cái khoảng cách đó. Với mầu nhiệm nhập thể và Giáng sinh, Ngài đã lấp đầy khoảng cách giữa Thiên Chúa là đấng tạo hóa và con người là một tạo vật. Và với mầu nhiệm vượt qua của Ngài, Ngài đã lấp đầy khoảng cách giữa một đấng thánh toàn thiện, toàn ái với một tội nhân. Có nghĩa là lấp đầy khoảng cách từ mặt đất xuống cho tới hỏa ngục. Ôi lạy Chúa! Nhưng để được như vậy thì chính con Thiên Chúa đấng đã bị cha mình đầy đọa khổ sở như thế nào mới có thể tỏ cái tình yêu thương vô cùng của cha của mình cho nhân loại. Trước hết về bề ngoài thì cái thân xác của Ngài đã được tiên tri Isaiah đoạn 52 câu 14 diễn tả, không còn hình tượng gì nữa. Có nghĩa là mặt thì bị khạc nhổ, đầy đờm rãi của con người ta, khinh khi, mình mẩy thì tan nát, đòn vọt, mắt sưng húp lên, miệng méo đi, có nghĩa là không còn hình tượng gì nữa. Và đối với xã hội thì cũng tiên tri Isaiah đoạn 53 câu 8 đã nói Ngài bị khai trừ khỏi nhân sinh. Ngài là một đồ ghê tởm, trở thành một đồ ghê tởm. Chính Ngài chết cây thánh giá là một thứ bị nguyền rủa. Và chưa hết, Thánh Vịnh 22 câu 7 còn diễn tả Ngài là một con sâu bọ đất chứ không phải là người nữa. Ôi lạy Chúa! Ôi lạy Chúa! Chúa là Thiên Chúa mà bây giờ trở thành con sâu bọ đất. Con không thể nào tưởng tượng nổi. Chỉ vì thương chúng con, chỉ vì cứu chúng con mà chúng con chỉ là hư không, chẳng là cái gì, mà Chúa trở thành sâu bọ đất. Sâu bọ đất đây, theo con tưởng tượng, khi Chúa vác thánh giá, Chúa ngã xuống, quân lính Roma lấy chân, lấy giày, đạp lên người Chúa, đá Chúa, hất Chúa, lăn đi lăn lại. Giống như chúng con lấy chân chà đạp một con sâu bọ. Mà Chúa đâu phải là con người đâu, thuần túy đâu, mà là chính Thiên Chúa làm người. Ôi lạy Chúa! Con không thể nào tưởng tượng được tại sao Chúa lại như vậy. Những cái đó chỉ là mới là bề ngoài thôi. Bề ngoài thôi. Nhưng mà một cái điều nữa mà con không thể nào tưởng tượng được đến nỗ mà Chúa bị Thiên Chúa Cha phó nộp vì chúng con, còn ở một cái chỗ, đó là Chúa không hề biết đến tội lỗi nhưng đã trở thành tội lỗi. Nhưng đã trở thành tội lỗi. Tội lỗi đây, đó là cái sự giữ về luân lý. Cái sự giữ khủng khiếp nhất trong các sự giữ so với sự giữ về thể lý hay tâm lý. Sự giữ đây là sự giữ luân lý. Sự giữ hoàn toàn ngược lại với bản tính toàn thiện của Thiên Chúa. Chúa là đấng toàn thiện mà bây giờ trở thành tội lỗi. Thật sự tự bản tính của Chúa không thể nào trở thành tội lỗi được. Không thể nào. Nhưng mà đây trở thành tội lỗi ở đây có nghĩa là giống như là Chúa là một ông vua rất là cao cả, huy hoàng, mà nhảy tùm xuống một cái vũng bùn toàn là phân nhơ. Ôi! Mà Chúa tự động nhảy xuống chứ không phải là ai xô Chúa xuống. Để trở thành khi mà bước lên bờ thì toàn thân Chúa đã biến hình. Mặt mũi toàn là bùn và phân. Cả con người cũng toàn là bùn phân. Có nghĩa là từ một đấng vô tội đã trở thành tội lỗi. Theo hình ảnh chúng con tưởng tượng ra là như thế. Chỉ vì ai? Chỉ vì chúng con. Chúng con là ai? Chúng con là những tạo vật vô cùng khổ nạn, chẳng là cái gì. Vậy mà tại sao Chúa thương chúng con quá như vậy? Chúng con cũng không thể nào hiểu được. Và Chúa bị Thiên Chúa Cha hất hồi, bỏ rơi, đến nỗi trước khi chết, Chúa đã phải kêu lên: Chúa Trời con ơi, Chúa Trời con ơi, tại sao Chúa lại bỏ rơi con? Phúc âm Thánh Matthew đoạn 27 câu 46 và Phúc âm Thánh Marco đoạn 15 câu 34. Có nghĩa là Chúa đã bị Thiên Chúa Cha đày đọa cho tới cùng. Cho tới cùng. Chỉ vì phần lỗi của chúng con, là tạo vật của Chúa. Thật, chúng con không thể nào hiểu được. Không thể nào hiểu được. Chúng con chỉ biết, ôi lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin Chúa thương chúng con. Đó là lý do mà trong chuỗi thương xót, chúng con không có một cái công lao gì, không có một cái lý do gì để mà xin Chúa ngoài công ơn cứu chuộc của Chúa. Đó là lý do thánh tâm của Chúa không phải chỉ là biểu hiện cho tình yêu của Chúa Cha đối với nhân loại. Bởi vì trái tim đó là trái tim nhân loại. Bởi thế nên trái tim nhân loại đó cũng biểu hiện cho tình yêu của con người đối với Thiên Chúa nữa. Và chỉ có tình yêu của trái tim thánh tâm Chúa đó mới có thể yêu lại Thiên Chúa Cha thay cho chúng con mà thôi. Chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho con, chúng con thánh tâm Chúa. Một thánh tâm chẳng những như con nói, tiêu biểu cho tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với nhân loại, mà còn tiêu biểu cho tình yêu của nhân loại đáp trả lại tình yêu vô biên của Thiên Chúa.
Đời con như chết, nhưng nhờ lòng thương xót Ngài, tình thương đưa lối, cứu con sông vui bình an. Xót lệ ăn năn, con khóc cho tội mình bao phen, theo xác thân luôn theo lỗi phạm, bao lần Ngài vẫn thương con. Lòng thương xót Chúa cứu con, Chúa biết con mong chờ, lòng thương xót Ngài, lòng thương xót Chúa, Chúa ơi. Lòng Chúa xót thương là hạnh phúc đời con.
Chúng con xin hợp với thánh tâm Chúa Giêsu và dâng công nghiệp của Chúa Giêsu lên cho Chúa Cha là đấng đã không dung tha cho con một mình vì chúng con. Chúng con nhận biết tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với chúng con. Chúng ta không có cái gì để đền đáp tình yêu đó ngoại trừ chính đấng mà Chúa đã ban cho chúng con nơi mầu nhiệm nhập thể. Và cũng là đấng Chúa đã không dung tha cho chúng con nơi mầu nhiệm vượt qua. Để nhờ đó, nhờ thánh tâm của Chúa Giêsu, chúng con có thể xứng đáng đáp trả lại lòng Chúa yêu thương chúng con vô cùng bất tận như vậy. Và chớ gì thánh tâm Chúa trở thành tình yêu của chúng con. Một tình yêu mà giống như thánh Phaolô nói ở trong bài đọc mở đầu cho đề tài thứ ba trong năm nay, đó là không một sự gì có thể làm chúng tôi xa cách tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô. Lạy mẹ Maria, chỉ có mẹ mới có thể hiểu được tất cả những gì mà Thiên Chúa yêu thương nhân loại chúng con. Không phải là tất cả những gì mẹ hiểu đều Thiên Chúa là như vậy. Dù sao mẹ cũng là tạo vật. Mẹ hiểu với tất cả cái khả năng đệ nhất tạo vật về ân sủng của mẹ. Có nghĩa là mẹ hiểu hơn chúng con. Mẹ có thể đáp trả lại xứng đáng hơn chúng con tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Mà mẹ cũng là một trong tạo vật như chúng con. Chúng con xin dâng mình cho mẹ và cũng nhờ mẹ hợp với mẹ để ca tụng lòng thương xót Chúa. Xin mẹ luôn luôn ở bên chúng con, giúp chúng con đáp trả lại tình yêu của Chúa. Và đừng bao giờ phản bội Chúa nữa, dù nhỏ mọn mấy đi nữa. Và hãy chấp nhận tất cả mọi hy sinh, đau khổ, thử thách trên đời này. Để nhờ đó, chúng con được thông phần một phần nào tình Chúa yêu thương chúng con. Và cái tình yêu đó được mang lại cho anh chị em chúng con. Bởi vì Thiên Chúa muốn cứu tất cả mọi người chúng con, chứ không riêng gì một mình mẹ hay một mình chúng con. Bởi thế nên, cái phương cách thứ hai để chúng con có thể đáp trả tình Chúa yêu thương chúng con, đó là yêu thương anh em của chúng con. nhưng chúng con không thể nào yêu thương anh em của chúng con đúng như Chúa muốn. Nếu chúng con không được chính Chúa chiếm đoạt chúng con, yêu trong chúng con, thì như vậy chúng con mới có thể yêu nhau như Thầy yêu thương chúng con. Tuy nhiên, làm sao để có thể Chúa yêu thương anh em chúng con trong chúng con nếu chúng con không để cho Chúa yêu trong chúng con? Bởi vì chúng con còn sợ đau khổ, sợ thử thách. Do đó, chúng con sợ Chúa bỏ rơi, chúng con muốn được Chúa yêu mà chúng con lại sợ Chúa yêu. Mỗi lần Chúa yêu chúng con lại đau khổ. Do đó chúng con sợ Chúa. Chúng con tự mâu thuẫn. Xin mẹ, với thế, giúp cho chúng con có một đức tin. Tin vào lòng Chúa yêu thương, để rồi phó mình cho Chúa. Cho Chúa chiếm đoạt chúng con, muốn làm gì chúng con cũng được. Nhờ đó chúng con mới có thể yêu như Chúa yêu chúng con. Nhờ đó chúng con mới có thể đáp lại những gì Chúa yêu thương chúng con. Như mẹ, với mẹ và trong mẹ. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỷ mừng rỡ trong Thiên Chúa đấng cứu chuộc tôi. Vì Chúa đã thương đến phận thấp hèn tôi tớ Chúa, vậy từ nay muôn đời sẽ khen tôi có phúc. Vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, danh Ngài là Thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những người kính sợ Chúa. Lạy Chúa, này con đây, qua bàn tay của mẹ, xin Chúa hãy chiếm đoạt con. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, một người cha đã yêu thương thế gian đến ban con chí ái cha, thậm chí đã không dung tha cho con chí ái cha. Trái lại, đã phó nộp con chí ái cha vì tất cả chúng con, đã biến con chí ái cha là đấng không biết đến tội lỗi của cha thành tội lỗi, để công chính hóa chúng con. Chúng con tin nơi cha. Lạy Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, là Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng con. Một Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con đã được Cha sai đến thế gian không phải để luận phạt thế gian, mà là để nhờ Chúa mà những ai tin vào Chúa được cứu độ. Một Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con đến để tìm kiếm và cứu vớt những gì hư hoại, bằng cách đã vâng lời cho đến chết trên thập giá, và là một Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con đã chăn dắt chúng con như vị mục tử nhân lành, đã hiến mạng sống vì chiên, cho chiên được sự sống và là sự sống viên mãn bằng cuộc phục sinh của Chúa, để giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và sự chết, mà thông ban cho chúng con sự sống và thần linh. Chúng con tin nơi Chúa. Lạy Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, vì con đã thuộc về Chúa, kể cả tội lỗi vô cùng khốn nạn của chúng con, cùng với đam mê nết xấu nhơ nhớp đê hèn của chúng con, tất cả đã được Chúa chuốc lấy, gánh vác và đóng đanh vào thánh giá của Chúa, và biến chúng thành các dấu vết tử giá trên thân xác phục sinh khải hoàn vinh hiển của Chúa. Chúng con tin nơi Chúa. Lạy Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, vì Chúa là tất cả của chúng con, đấng đã yêu chúng con cho tới cùng, yêu hơn chính bản thân Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả con người của chúng con, nhất là nhân phẩm, tự do, tình yêu và sự sống của chúng con, là những gì quý báu nhất Chúa ban cho chúng con. Xin Chúa toàn quyền sử dụng chúng theo ý Chúa, và xin Chúa hãy cất ngay chúng đi nếu chúng trở nên diệp tội cho chúng con làm mất lòng Chúa, dù chỉ một chút xíu thôi. Trái lại, bất cứ một sự gì, dù tự bản chất xấu xa ghê gớm đến đâu, như cám dỗ, khổ đau hay chết chóc, nếu tất cả những sự dữ ấy thực sự giúp chúng con sống đức ái trọn hảo hơn, càng nên giống Chúa hơn, thì xin Chúa hãy cứ giáng xuống trên chúng con tùy ý Chúa. Chúng con tin nơi Chúa. Lạy Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Chúa là sự sống lại và là sự sống của chúng con và cho chúng con. Chúng con tin nơi Chúa ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Chúng con tin nơi Chúa khi chống trả cám dỗ, bằng quyền năng phục sinh chiến thắng tội lỗi và sự chết của Chúa. Chúng con tin nơi Chúa khi thống hối tội lỗi, bằng những giọt nước mắt Chúa đã khóc thương thành Jerusalem. Chúng con tin nơi Chúa khi quằn quại khổ đau, bằng mồ hôi máu toát ra nhỏ xuống đất của Chúa trong vườn cây dầu. Chúng con tin nơi Chúa khi khẩn thiết nguyện cầu, bằng chén đắng hấp hối và với cơn khát núi sọ của Chúa. Chúng con tin nơi Chúa khi hưởng phúc may lành, bằng bình an Chúa ban cho chúng con, không như thế gian ban. Cũng như bằng nỗi sầu khổ được biến thành niềm vui hoan lạc chân chính. Lạy Thánh Thần là tình yêu được Cha trên trời tuôn đổ vào lòng của chúng con qua lời nhập thể vượt qua. Ngài là thần chân lý, là thẳm cung của lòng thương xót Chúa, Đấng đã biết chúng con hơn chúng con biết chúng con, và yêu chúng con hơn chúng con yêu chính bản thân chúng con. Xin Ngài hãy thánh hóa chúng con trong tinh thần và chân lý, để cùng với mẹ Maria có phúc vì đã tin, và cùng với hết mọi thần thánh trên trời, cách riêng với chị Thánh Faustina và Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, chúng con có thể yêu nhau như Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con đã yêu thương chúng con. Nhờ đó, chúng con được nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành, cũng chính là Đấng xót thương. Amen.
Tạ ơn Thiên Chúa, vua giàu lòng thương thế trần, Ngài luôn tha thứ tha hết muôn tội con. Hòa giải ân ân, xin thứ tha tội mình đêm đêm, da trắng trong bao nhiêu lỗi lầm, cho dù trong chất thiên thu. Lòng thương xót Chúa cứu con, Chúa biết con mong chờ, lòng thương xót Ngài, lòng thương xót Chúa, Chúa ơi. Lòng Chúa xót thương là hạnh phúc đời con. Lòng thương xót Chúa cứu con, Chúa biết con mong chờ, lòng thương xót Ngài, lòng thương xót Chúa, Chúa ơi. Lòng Chúa xót thương Ngài đã cứu.
Chúng con xin hợp với Thánh Tâm Chúa Giêsu và dâng công nghiệp của Chúa Giêsu lên cho Chúa Cha là Đấng đã không dung tha cho con một mình vì chúng con. Chúng con nhận biết tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với chúng con. Chúng ta không có cái gì để đền đáp tình yêu đó ngoại trừ chính Đấng mà Chúa đã ban cho chúng con nơi mầu nhiệm nhập thể. Và cũng là Đấng Chúa đã không dung tha cho chúng con nơi mầu nhiệm vượt qua. Để nhờ đó, nhờ Thánh Tâm của Chúa Giêsu, chúng con có thể xứng đáng đáp trả lại lòng Chúa yêu thương chúng con vô cùng bất tận như vậy. Và chớ gì Thánh Tâm Chúa trở thành tình yêu của chúng con. Một tình yêu mà giống như Thánh Phaolô nói ở trong bài đọc mở đầu cho đề tài thứ ba trong năm nay, đó là không một sự gì có thể làm chúng tôi xa cách tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô. Lạy mẹ Maria, Chỉ có mẹ mới có thể hiểu được tất cả những gì mà Thiên Chúa yêu thương nhân loại chúng con. Không phải là tất cả những gì mẹ hiểu đều Thiên Chúa là như vậy. Dù sao mẹ cũng là tạo vật. Mẹ hiểu với tất cả cái khả năng đệ nhất tạo vật về ân sủng của mẹ. Có nghĩa là mẹ hiểu hơn chúng con. Mẹ có thể đáp trả lại xứng đáng hơn chúng con tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Mà mẹ cũng là một trong tạo vật như chúng con. Chúng con xin dâng mình cho mẹ và cũng nhờ mẹ hợp với mẹ để ca tụng lòng thương xót Chúa. Xin mẹ luôn luôn ở bên chúng con, giúp chúng con đáp trả lại tình yêu của Chúa. Và đừng bao giờ phản bội Chúa nữa, dù nhỏ mọn mấy đi nữa. Và hãy chấp nhận tất cả mọi hy sinh, đau khổ, thử thách trên đời này. Để nhờ đó, chúng con được thông phần một phần nào tình Chúa yêu thương chúng con, và cái tình yêu đó được mang lại cho anh chị em chúng con. Bởi vì Thiên Chúa muốn cứu tất cả mọi người chúng con, chứ không riêng gì một mình mẹ hay một mình chúng con. Bởi thế nên, cái phương cách thứ hai để chúng con có thể đáp trả tình Chúa yêu thương chúng con, đó là yêu thương anh em của chúng con. Nhưng chúng con không thể nào yêu thương anh em của chúng con đúng như Chúa muốn, nếu chúng con không được chính Chúa chiếm đoạt chúng con, yêu trong chúng con. Thì như vậy chúng con mới có thể yêu nhau như Thầy yêu thương chúng con. Tuy nhiên, làm sao để có thể Chúa yêu thương anh em chúng con trong chúng con nếu chúng con không để cho Chúa yêu trong chúng con? Bởi vì chúng con còn sợ đau khổ, sợ thử thách. Do đó, chúng con sợ Chúa bỏ rơi, chúng con muốn được Chúa yêu mà chúng con lại sợ Chúa yêu. Mỗi lần Chúa yêu chúng con lại đau khổ. Do đó chúng con sợ Chúa. Chúng con tự mâu thuẫn. Xin mẹ, vì thế, giúp cho chúng con có một đức tin. Tin vào lòng Chúa yêu thương. Để rồi phó mình cho Chúa. Cho Chúa chiếm đoạt chúng con. Muốn làm gì chúng con cũng được. Nhờ đó chúng con mới có thể yêu như Chúa yêu chúng con. Nhờ đó chúng con mới có thể đáp lại những gì Chúa yêu thương chúng con. Như mẹ, với mẹ và trong mẹ. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Và thần trí tôi hoan hỷ mừng rỡ trong Thiên Chúa đấng cứu chuộc tôi. Vì Chúa đã thương đến phận thấp hèn tôi tớ Chúa. Vậy từ nay muôn đời sẽ khen tôi có phúc. Vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại. Danh Ngài là Thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những người kính sợ Chúa. Lạy Chúa, này con đây, qua bàn tay của mẹ, xin Chúa hãy chiếm đoạt con. Lạy Cha, chúng con ở trên trời. Một người cha đã yêu thương thế gian đến ban con chí ái cha. Thậm chí, đã không dung tha cho con chí ái cha. Trái lại, đã phó nộp con chí ái cha vì tất cả chúng con. Đã biến con chí ái cha là đấng không biết đến tội lỗi của cha thành tội lỗi, để công chính hóa chúng con. Chúng con tin nơi cha. Lạy Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, là lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng con. Một Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, đã được cha sai đến thế gian, không phải để luận phạt thế gian, mà là để nhờ Chúa, mà những ai tin vào Chúa được cứu độ. Một Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, đến để tìm kiếm và cứu vớt những gì hư hoại, bằng cách đã vâng lời cho đến chết trên thập giá. Và là một Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, đã chăn dắt chúng con như vị mục tử nhân lành, đã hiến mạng sống vì chiên, cho chiên được sự sống, và là sự sống viên mãn, bằng cuộc phục sinh của Chúa, để giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và sự chết, mà thông ban cho chúng con sự sống và thần linh. Chúng con tin nơi Chúa. Lạy Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, vì con đã thuộc về Chúa, kể cả tội lỗi vô cùng khốn nạn của chúng con, cùng với đam mê nết xấu nhơ nhớp đê hèn của chúng con. Tất cả đã được Chúa chuốc lấy, gánh vác và đóng đanh vào thánh giá của Chúa, và biến chúng thành các dấu vết tử giá trên thân xác phục sinh khải hoàn vinh hiển của Chúa. Chúng con tin nơi Chúa. Lạy Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, vì Chúa là tất cả của chúng con, Đấng đã yêu chúng con cho tới cùng, yêu hơn chính bản thân Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả con người của chúng con, nhất là nhân phẩm, tự do, tình yêu và sự sống của chúng con, là những gì quý báu nhất Chúa ban cho chúng con. Xin Chúa toàn quyền sử dụng chúng theo ý Chúa, và xin Chúa hãy cất ngay chúng đi nếu chúng trở nên diệp tội cho chúng con làm mất lòng Chúa, dù chỉ một chút xíu thôi. Trái lại, bất cứ một sự gì, dù tự bản chất xấu xa ghê gớm đến đâu, như cám dỗ, khổ đau hay chết chóc, nếu tất cả những sự dữ ấy thực sự giúp chúng con sống đức ái trọn hảo hơn, càng nên giống Chúa hơn, thì xin Chúa hãy cứ giáng xuống trên chúng con tùy ý Chúa. Chúng con tin nơi Chúa. Lạy Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Chúa là sự sống lại và là sự sống của chúng con và cho chúng con. Chúng con tin nơi Chúa ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Chúng con tin nơi Chúa khi chống trả cám dỗ, bằng quyền năng phục sinh chiến thắng tội lỗi và sự chết của Chúa. Chúng con tin nơi Chúa khi thống hối tội lỗi, bằng những giọt nước mắt Chúa đã khóc thương thành Jerusalem. Chúng con tin nơi Chúa khi quằn quại khổ đau, bằng mồ hôi máu toát ra nhỏ xuống đất của Chúa trong vườn cây dầu. Chúng con tin nơi Chúa khi khẩn thiết nguyện cầu, bằng chén đắng hấp hối và với cơn khát núi sọ của Chúa. Chúng con tin nơi Chúa khi hưởng phúc may lành, bằng bình an Chúa ban cho chúng con, không như thế gian ban, cũng như bằng nỗi sầu khổ được biến thành niềm vui hoan lạc chân chính. Lạy Thánh Thần là tình yêu được Cha trên trời tuôn đổ vào lòng của chúng con qua lời nhập thể vượt qua. Ngài là Thần chân lý, là thẳm cung của lòng thương xót Chúa, Đấng đã biết chúng con hơn chúng con biết chúng con, và yêu chúng con hơn chúng con yêu chính bản thân chúng con. Xin Ngài hãy thánh hóa chúng con trong tinh thần và chân lý, để cùng với mẹ Maria có phúc vì đã tin, và cùng với hết mọi thần thánh trên trời, cách riêng với chị Thánh Faustina và Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, chúng con có thể yêu nhau như Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con đã yêu thương chúng con. Nhờ đó, chúng con được nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành, cũng chính là Đấng xót thương. Amen.
Tạ ơn Thiên Chúa, vua giàu lòng thương thế trần, Ngài luôn tha thứ, thứ tha hết muôn tội con. Hòa giải ân ân, xin thứ tha tội mình đêm đêm, da trắng trong bao nhiêu lỗi lầm, cho dù trong chất thiên thu. Lòng thương xót Chúa cứu con, Chúa biết con mong chờ, lòng thương xót Ngài, lòng thương xót Chúa, Chúa ơi. Lòng Chúa xót thương là hạnh phúc đời con. Lòng thương xót Chúa cứu con, Chúa biết con mong chờ, lòng thương xót Ngài, lòng thương xót Chúa, Chúa ơi, lòng Chúa xót.